This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Hàng Hàng Lớp Lớp qua giọng ca của ca sĩ Hà Thanh, và đây là một nhạc phẩm mở đầu cho chương trình phỏng vấn nhân vật khắp nơi thường được tổ chức vào sáng thứ hai lúc 11 giờ. Và ngày hôm nay thì cô Thu Nga sẽ thực hiện chương trình này cùng với người phỏng vấn nhân vật đặc biệt ngày hôm nay, đó là luật sư Đỗ Thái Nhiên. Thương trên đầu dây xin mời cô Thu Nga lên tiếng chào quý thính giả.
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Thu Hương cũng như là luật sư Đỗ Thái Nhiên từ ở bên kia làn sóng. Thì vâng, và luật sư Đỗ Thái Nhiên là cựu luật sư của Tòa Thượng Thẩm tại Sài Gòn. Và hôm nay ông đã nhận lời trong cái buổi nói chuyện với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào luật sư Đỗ Thái Nhiên ạ.
Tôi Đỗ Thái Nhiên trân trọng kính chào chị Thu Nga và quý thính giả.
Dạ vâng. Thưa nhiên thì trong chương trình này thì chúng tôi phỏng vấn những nhân vật mà nói về tình hình thời sự nóng bỏng, và chúng ta cũng biết là nóng bỏng thì có nhiều tin tức lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì ở tại Hồng Kông này vẫn tiếp tục là rất là nóng. Và trưởng đặc khu Hồng Kông cảnh cáo rằng cái cuộc biểu tình là một thách thức đối với chủ quyền của Trung Cộng, trong lúc mà cuộc tổng đình công đã tê liệt giao thông công cộng và khiến cho 200 chuyến bay bị hủy bỏ. Như vậy thì thưa luật sư Nhiên, thì cái cuộc biểu tình này đòi hỏi dân chủ nhân quyền hay là đòi hỏi tự trị rồi đưa đến Hồng Kông trở thành một quốc gia độc lập từ Trung Cộng, thưa luật sư?
Cuộc biểu tình thoạt tiên nó được khởi sự từ cái dự luật dẫn độ các can phạm trên lãnh thổ Hồng Kông về khoa luật, nhưng rồi từ từ nó tiến lên đòi giải phóng Hồng Kông, và bây giờ thì bước qua một cái giai đoạn khá nguy hiểm, và những cái sự việc xảy ra chưa hẳn là những người chủ trương biểu tình tại Hồng Kông hành động, bởi vì nếu chà đạp lá cờ của Hoa Lục thì đó là lý do để Trung Cộng đưa quân qua với lý do bảo vệ lá cờ của Hoa Lục. Đó là điều hoàn toàn bất lợi, và tình hình trong những ngày tới sẽ khó khăn hơn.
Dạ. Cho đến nay thì là nhà cầm quyền Hồng Kông, gọi là chính quyền Hồng Kông đó, từ chối đáp ứng bất kỳ cái yêu cầu nào của người biểu tình, gồm cái việc mà rút hoàn toàn dự lực dẫn độ. Và như vậy thì cái cuộc biểu tình thu hút mà 2 triệu người hôm 16 tháng 6 đó, dân Hồng Kông lại dân Hồng Kông đã quá trời là người mình nhìn vào giống như là một bì kiến rất là đông đúc và vẫn không có được chính quyền thân Bắc Kinh đáp ứng. Và cái số người mà ở trên thế giới thì người ta cũng chú ý hướng về cái việc này. Và Nhật Bản cũng dương biểu ngữ là yêu cầu Tổng thống Donald Trump lên tiếng bàn về vấn đề của họ trong hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Osaka. Như vậy là cái quyết tâm bảo vệ độc lập và tự do mà người Hồng Kông đã có từ cách đây 150 năm thì làm đã chú ý cái sự chú ý của thế giới. Và như vậy thì có ảnh hưởng hay không thưa anh? Và như vậy là cái Trung Cộng có chuồn bước không? Cái mà họ gọi là thế lực thù địch giật dây đó có phải là cái ảnh hưởng từ cái cuộc chiến thương mại hay không?
Câu hỏi được trả lời từ nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhiều trận địa khác nhau. Bởi vì nhìn cách chung nhất là mọi sự việc trong xã hội, đặc biệt là xã hội quốc tế, đều có liên hệ với nhau. Trong xã hội quốc tế này, những vấn đề là nóng bỏng ở Á Châu hiện nay là Biển Đông, là Đài Loan, là Hồng Kông, thì một cách chắc chắn cần phải nói thêm là Bắc Hàn. Một cách chắc chắn người ta phải thấy rằng tất cả các vấn đề vừa kể đều có liên hệ với nhau. Cho nên Hồng Kông không phải là một vấn đề đơn lẻ, Đài Loan cũng phải là một vấn đề đơn lẻ. Và khi Hồng Kông, khi những người biểu tình Hồng Kông kêu gọi giải phóng Hồng Kông, kêu gọi độc lập cho Hồng Kông, đây là điều làm cho Trung Cộng vô cùng lo lắng và không thể nhượng bộ. Hai điều mà Trung Cộng không nhượng bộ là độc lập cho Đài Loan và độc lập cho Hồng Kông. Sở dĩ tôi nói tới độc lập cho Đài Loan và độc lập cho Hồng Kông bởi vì Trung Cộng thì theo cái quan điểm quốc gia cũ, tức là một quốc gia thì phải có quần chúng, có chính quyền, có lãnh thổ. Nhưng mà đời sống thì hiện nay của thế giới cho thấy rằng quốc gia hình thành bởi các yếu tố văn hóa, chính trị, kinh tế thì một tập thể quần chúng khi có đủ ba yếu tố văn hóa, kinh tế, lịch sử thì đương nhiên người ta phải hiểu rằng tập thể quần chúng đó có lãnh thổ. Sở dĩ phải nhấn mạnh như vậy để thấy rằng Đài Loan và Hồng Kông thực sự họ là hai quốc gia, họ là hai dân tộc. Như tôi đã vừa mới nói, dân tộc là một tập thể quần chúng sinh hoạt theo ba yếu tố văn hóa, kinh tế, lịch sử. Văn hóa là ngôn ngữ, là phong tục tập quán, là tình cảm giữa những người cùng chung sống với nhau. Kế đến yếu tố kinh tế là yếu tố tập thể người phải cùng no, cùng đói, thông qua sinh hoạt kinh tế. Yếu tố thứ ba là yếu tố lịch sử, là tập thể người phải cùng nhau vinh nhục với lịch sử. Thì ba yếu tố vừa kể, đặc biệt là yếu tố văn hóa, nó tạo ra một cái tình cảm mà mình gọi là tình đồng bào. Dĩ nhiên, thế giới hiện nay không có một dân tộc nào là dân tộc thuần chủng hết. Loài người đều chung sống với nhau giữa các màu da, giữa các chủng tộc. Cho nên chữ đồng bào chỉ nên được hiểu tương đối thôi. Đồng bào ở đây không có nghĩa là một giống dân được sinh ra từ một tổ tiên, mà đồng bào ở đây là một tập thể quần chúng đã sống với nhau trong một thời gian dài, cùng văn hóa, cùng kinh tế, cùng sự. Nói như vậy để chúng ta thấy Hoa Lục, văn hóa của Hoa Lục là văn hóa Mao Trạch Đông, là văn hóa Cộng sản Trung Hoa. Văn hóa Đài Loan là văn hóa truyền thống của Trung Hoa, Thượng Nghĩa Thạch đưa qua Đài Loan. Văn hóa Hồng Kông là văn hóa chịu ảnh hưởng nặng nề văn hóa Anh Quốc kể từ năm 1842 cho đến năm 1997 khi Anh Quốc cai trị Hồng Kông. Như vậy ba cái văn hóa khác nhau, nó kéo theo kinh tế khác nhau, kéo theo lịch sử khác nhau. Từ đó, Hoa Lục là một quốc gia, Đài Loan là một quốc gia, Hồng Kông là một quốc gia. Đó là điều mà người ta cần đặt lại vấn đề tư cách quốc gia của Đài Loan và tư cách quốc gia của Hồng Kông. Và chưa nói tới những quốc gia khác, chưa nói tới từng những dân tộc khác như là Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, vân vân ở trong lãnh thổ của Hoa Lục. Trở lại, cần phải nói thêm yếu tố dân tộc. Dân tộc là một tập thể hiểu theo qua quan niệm cổ điển là cùng ông bà, cùng tổ tiên. Dân tộc bây giờ là một tập thể quần chúng cùng văn hóa, cùng kinh tế, cùng lịch sử. Khi dân tộc được tổ chức thành một tập thể lớn, được quốc gia hóa, được hành chánh hóa, thì dân tộc đó, thì tập thể quần chúng đó được gọi là quốc gia. Nói như vậy để thấy rằng một lần nữa, Hoa Lục là một quốc gia, Hồng Kông là một quốc gia, Đài Loan là một quốc gia, chưa kể trong tương lai có thể Tân Cương là một quốc gia, Tây Tạng là một quốc gia, Mông Cổ là một quốc gia. Những quốc gia tôi vừa trình bày nó sắp hàng dập giống như là bài domino. Nếu Hồng Kông đổ hay là Đài Loan đổ thì toàn bộ các dân tộc bị giam cầm bên trong lãnh thổ, bên trong biên giới của Hoa Lục, nó sẽ đổ theo một cái hiện tượng gọi là hiện tượng domino. Đó là Trung Quốc vô cùng lo sợ. Đó là cái cửa ngõ sẽ làm cho Trung Quốc vỡ ra làm nhiều mảnh.
Vì vậy cho nên là Trung Cộng có vẻ là lo lắng lắm. Mà nếu mà Trung Cộng vỡ thì anh Bắc Hàn này cũng vỡ theo. Đó là cái thế domino mà luật sư Đỗ Thái Nhiên vừa mới trình bày cho chúng ta biết. Thì cái nói về cái thế domino thì là chúng ta cũng nghĩ rằng hồi đó là Việt Nam không thể nào mà ngã được. Tại vì nước Việt Nam mà ngã thì các nước nhỏ bé chung quanh cũng ngã. Nhưng mà rõ ràng là nó đã có xảy ra về cái việc mà chế độ Cộng sản đã chiếm Việt Nam rồi chiếm nhiều cái nước khác. Và người ta rồi lại ngược trở lại khi mà cái sự sụp đổ của Cộng sản ở Đông Âu. Thì mình cũng mong rằng Việt Nam sẽ thay đổi, nhưng mà không có cái sự thay đổi đó. Nhưng mà còn về cái việc mà Hồng Kông, Đài Loan, Tân Cương và cái các xứ mà anh nói rằng đó là một quốc gia, nhưng mà Trung Cộng vẫn muốn thò tay vào. Như vậy cái việc mà biểu tình ở Hồng Kông này nó ảnh hưởng có nhiều không ở ở Việt Nam? Và cái và mà ai cũng nhớ là cái anh Hoàng Chi Phong, cái anh Phong đó là chủ tịch của phong trào dù, và mặc dù kỳ này biểu tình anh không có nhưng mà ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ. Như vậy cái việc mà biểu tình của giới trẻ, phần đông là giới trẻ này, anh nghĩ nó có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước với giới trẻ hay không, trong khi giới trẻ mà đứng lên mà đấu tranh là bị bắt hết?
Trả lời câu hỏi vừa rồi của chị Thu Nga thì mình trở về với hiện tượng Đông Âu tan vỡ, Đông Âu từ giã hệ thống cộng sản thế giới vào cuối thập niên 1980. Nhưng mà riêng Việt Nam thì không phản ứng như Đông Âu, bởi vì Cộng sản Việt Nam cùng với Cộng sản Tàu là hai cái siêu cộng sản tàn ác nhất trong thế giới cộng sản. Ở Đông Âu dù là cộng sản, họ không triệt tiêu cái tinh thần dân tộc, họ không triệt tiêu văn hóa, nhưng mà riêng Việt Nam theo gương của Trung Cộng và vừa cầm quyền bằng kềm búa, bằng gông cùm, vừa hủy diệt cái tư tưởng chống cộng bằng cách triệt tiêu tinh thần dân tộc, triệt tiêu văn hóa dân tộc. Đó là lý do tại sao cuối thập niên 80 hệ thống cộng sản tan vỡ, riêng Việt Nam vẫn duy trì chế độ cộng sản. Và nếu Trung Quốc vỡ và tình hình hiện nay tại Việt Nam chưa chắc, nếu Trung Quốc vỡ và Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cầm quyền, làm tay sai cho một quốc gia nào đó, thì tình hình Việt Nam vẫn bị đè bẹp bởi Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì sau nhiều thập niên cai trị, triệt tiêu văn hóa Việt Nam, triệt tiêu đạo đức Việt Nam, triệt tiêu tinh thần dân tộc Việt Nam, nó làm cho quần chúng Việt Nam không có cơ hội đứng dậy, không đủ tri thức, không đủ can đảm để đứng dậy. Nói như vậy có vẻ là đã miệt thị quần chúng Việt Nam, nhưng đó là một thực tế. Sau nhiều thập niên bị Cộng sản Việt Nam tìm đủ mọi cách triệt tiêu sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt xã hội, sinh hoạt đạo đức, truyền thống của Việt Nam, đó là cái nguy hiểm nhất khi chúng ta nghĩ tới tương lai của Việt Nam.
Dạ. Cái lúc đó thì mọi người cũng nghĩ rằng qua cái thời Đông Âu rồi, qua cái thời kỳ mà Bắc Phi cũng vậy, cái cuộc mà biểu tình nó nổ ra và thành công là bởi một anh bán hoa dạo mà thôi. Và chúng ta cũng thấy rằng ở Việt Nam này, cái việc mà những người bán dạo bị đánh đập một cách tàn nhẫn, nhưng mà nó không có đủ cái sức mạnh để mà làm một cái cuộc biểu tình giống như Tunisia. Thì do cũng anh nói cái vấn đề đó là hồi đó ở Đông Âu hay là ở Bắc Phi thì không có tàn bạo giống như ở Trung Cộng và ở Việt Nam. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng có nhiều người hỏi rằng tại sao mà Việt Nam không có nổi lên. Nhưng mà trong cái thời kỳ mà trong năm trước nữa thì luật sư Đỗ Thái Nhiên cũng có qua đây và nói về cái vấn đề mà làm sao mà làm cho người Việt Nam ở trong nước mà ý thức được nhân quyền, phải không anh? Nếu mà ý thức được nhân quyền và họ cùng nổi lên một lượt thì anh nghĩ nó có thay đổi hay không?
Chắc chắn nó sẽ thay đổi. Và cái phương pháp luận đối với Việt Nam là gì? Phương pháp luận đối với Việt Nam là phải làm thế nào vực dậy cái văn hóa Việt Nam, vực dậy cái danh tiếng Việt Nam. Mà muốn vực dậy như vậy đó, người Việt hải ngoại là tập thể có khả năng làm điều đó, với điều kiện là người Việt hải ngoại biết ngồi lại với nhau, đừng tranh cãi với nhau về những vấn đề không quan trọng, mà phải tập trung làm thế nào vực dậy văn hóa Việt Nam, vực dậy cái hiểu biết và cái tinh thần yêu dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta bắt tay xây dựng một tương lai Việt Nam tươi đẹp hơn, ổn định hơn.
Nếu mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục cai trị với chế độ ngu dân, ngu văn hóa, mà chỉ hướng cái sự chú ý của quần chúng nào ra qua cái lon rồi qua cái lu, hay là những cái vấn đề mà ngôn ngữ như ông Bùi Hiền hay là ông Đại, thì làm sao mà dân có thể học được về cái tự do, dân chủ và nhân quyền? Họ không ý thức được việc đó, vì vậy cho nên là chúng ta thấy qua những cái cuộc biểu tình rất là, mình gọi là lớn, nhưng mà đối với thế giới như là đối với Hồng Kông hay là những cái xứ Bắc Âu thì chúng ta thấy là cái số người đó rất là ít. Như vậy đó thì, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ có yểm trợ thôi, chúng ta không làm gì được hết, và chỉ cần cái chữ đoàn kết. Nhưng mà người dân ở trong nước, liệu làm sao mà họ có cái phong trào đó được? Đó là cái vấn đề mà phải làm sao mà vấn đề mình gọi là xã hội dân sự ha anh? Làm sao mà có thể mà đi vào
dạ, trong cái cuộc chiến? Dạ, có hai điều mà mình cần nhấn mạnh là mình đừng có nghĩ là Việt Nam hải ngoại chỉ đóng vai trò hỗ trợ, Việt Nam trong nước mới là vai trò hành động. Nếu mình phân tách rõ ràng như vậy thì nó không phù hợp với thực tế đấu tranh, bởi vì có rất nhiều người Việt hải ngoại đi vào trong nước để có những hành động đấu tranh của người Việt hải ngoại khi về trong nước, tuy là không ở Mỹ nhưng mà nó có tác động tâm lý rất lớn. Ví dụ như thí dụ anh William Nguyễn, một thanh niên Mỹ gốc Việt từ Hoa Kỳ về trong nước biểu tình, bị Cộng sản Việt Nam bắt giữ vân vân. Nó là một tiếng vang, nó là một hình ảnh rất đẹp đối với đồng bào Việt Nam ở trong nước. Cho nên khi nói tới việc đấu tranh xây dựng lại Việt Nam, chúng ta đừng tự quy trách nhiệm là hải ngoại là hỗ trợ, quốc nội là cái mũi tên chính, mà vấn đề là hãy hợp tác với nhau, cùng nhau làm việc. Có khi hải ngoại là chính, có khi quốc nội là chính, bởi vì hải ngoại so 3 triệu, 4 triệu người hải ngoại so với 100 triệu trong nước là quá nhỏ. Nhưng mà 3, 4 triệu người Việt hải ngoại đóng ở yết hầu ngoại giao của Việt Nam, và trên thế giới này không có một bộ ngoại giao nào mà có tới hàng triệu nhân viên, bởi vì người Việt hải ngoại, một lần nữa tôi nhấn mạnh rằng, đóng ngay yết hầu ngoại giao của Việt Nam. Vì vậy, người Việt hải ngoại phải đoàn kết. Nói chữ đoàn kết thì chúng ta thất vọng, bởi vì nhiều thập niên rồi không đoàn kết được. Vì vậy chúng ta nghĩ ra một cái cách đoàn kết khác, tức là Quan đã đoàn kết để mà xây dựng hội đoàn, xây dựng một đảng, hay đoàn kết bằng cách quy tụ người Việt Nam ngồi lại nói chuyện với nhau về tương lai Việt Nam. Thì khi nói chuyện với nhau, nó gây cái tình thân mến, nó gây cái sự quen biết thân hữu giữa mọi người, thì từ từ người Việt Nam sẽ có thói quen ngồi lại nói chuyện về quê hương Việt Nam. Chỉ cần hình ảnh người Việt Nam hải ngoại ngồi lại với nhau nói chuyện về quê hương Việt Nam, nó sẽ gây tác động to lớn, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, nó sẽ gây tác động thực sự đối với dân biểu, đối với thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Từ đó chúng ta sẽ thấy cái tác động ngoại giao của người Việt hải ngoại đối với nội tình Việt Nam nó sẽ hoàn toàn thay đổi. Và đó là cái chìa khóa để chúng ta giải quyết vấn đề Việt Nam.
Dạ vâng, cái chìa khóa để giải quyết. Và cái đầu tiên là chúng ta phải đi bầu, và cũng như là chúng ta khuyến khích giới trẻ tham gia vào dòng chính của Hoa Kỳ. Tuy nhiên trở lại cái việc mà phong trào mà đấu tranh ở nước ngoài này, ngay tại ở Mỹ này, thì anh có nhận xét rằng có một cái đường lối mà chống cộng khác nhau giữa giữa thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, và anh nghĩ là một trong những cái yếu tố mà không hiểu nhau đưa đến cái tình trạng chia rẽ, hay là thế hệ này không có hoàn toàn ủng hộ thế hệ thứ hai, hoặc là có những cái lũng củng gì đó bên cạnh cái nghị quyết 36 làm cho cộng đồng bị chia rẽ, thưa anh?
Cái câu hỏi vừa rồi của chị Thu Nga rất là hay, là phải chăng có cái quan điểm khác nhau về đấu tranh, về chống cộng sản Việt Nam giữa thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba. Cái câu hỏi đó nó mở ra một câu trả lời rằng tình hình thay đổi, đời sống thay đổi, đời sống thường xuyên biến dịch, huống gì là tình hình Việt Nam, đặc biệt là tình hình Việt Nam trước 75 và sau 75. Và nhớ rằng cái đối chọi giữa người Việt yêu dân chủ nhân quyền với chế độ cộng sản bây giờ khác với cái chiến tranh chống cộng sản Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam trước 75, bởi vì cái cấu trúc kinh tế nay đã thay đổi, cho nên cách chống cộng, cái mục tiêu chống cộng nó phải cụ thể. Nếu không cụ thể thì giới trẻ không thông cảm được, bởi vì những gì mà giới trẻ học nó khác với những gì mà chúng ta đấu tranh chống cộng trước 75. Nói cụ thể như thế này, trước 75 cộng sản Việt Nam, đây mà nói cộng sản Việt Nam cho nó dễ hiểu, đừng có nói chung chung, cộng sản Việt Nam là một chế độ theo kinh tế độc quyền 100%. Đó. Bây giờ vì sự sống còn của chế độ cộng sản Việt Nam bắt buộc phải chạy theo kinh tế thị trường. Cho nên chúng ta không thể nào chống cộng sản Việt Nam theo kiểu cộng sản Việt Nam quốc doanh 100% trước 75. Bây giờ cộng sản Việt Nam kỹ thuật cai trị là công an cũ, nhưng phương pháp kinh doanh là kinh tế thị trường tự do. Khi họ đã thay đổi phương pháp cai trị, thay đổi cái mục tiêu cai trị, thì chúng ta cũng phải thay đổi theo cách chống. Nếu chúng ta chỉ chống cộng bằng cách tố cáo cộng sản tàn ác, cộng sản dã man, cộng sản đàn áp tôn giáo, chuyện đó là dĩ nhiên. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng khi bước vào kinh tế thị trường, cộng sản đã gặp những khó khăn nào, đã gặp những tội ác nào, chúng ta chống những tội ác hiện nay của cộng sản, chúng ta chống những khó khăn, những vụn về cộng sản khi họ đi theo kinh tế thị trường dưới cái nhãn định hướng xã hội chủ nghĩa, thì giới trẻ mới dễ tiếp cận được, mới hiểu được. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nhắc tới Tết Mậu Thân, cứ nhắc tới những trận chiến tập máu, rồi Việt Cộng pháo kích cây lậy vân vân, giới trẻ cảm thấy mơ hồ và họ không có nhiệt tình để tham dự. Và bây giờ phải nhìn vào cái đấu tranh bây giờ là gì. Đấu tranh bây giờ chúng ta hãy lấy cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc làm một cái thí dụ cụ thể giúp cho giới trẻ dễ hiểu hơn và dễ tiếp cận hơn. Đấu tranh bây giờ là gì? Đấu tranh bây giờ là đấu tranh đòi hỏi một kinh tế thương mại công bằng. Cái đó thì ai cũng hiểu và mình cũng dễ dàng chứng minh cái kinh tế thương mại của Cộng sản Việt Nam và kinh tế thương mại của Trung Cộng là hoàn toàn không công bằng. Dĩ nhiên phải nói vô chi tiết. Và nói một cách tổng quát đó, cái kinh tế công bằng là gì? Cái kinh tế và thương mại công bằng là gì? Là kinh tế thương mại và công bằng là phải xây dựng nền tảng kinh tế thương mại trên nhân quyền toàn diện. Đó thì mình đưa cái nhân quyền toàn diện vô thì giới trẻ họ thấy đây, nhân quyền không còn là một đạo đức chính trị nữa, mà nhân quyền là kỹ thuật xây dựng kinh tế thương mại công bằng. Từ đó giới trẻ trong những giáo dục Hoa Kỳ họ tiếp nhận cái suy nghĩ đó, cái quan điểm đó một cách dễ dàng.
Cái sự đấu tranh giữa thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ nhì, thế hệ thứ ba rõ ràng rằng có một cái ghép, có một cái khoảng trống, mà nếu không có lấp đầy cái khoảng trống đó thì chúng ta khó thành công. Và bây giờ là cái câu hỏi cuối cùng cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là, thưa anh, là Trung Cộng rất lo sợ Việt Nam theo Mỹ thấy, thành ra vì vậy cho nên Việt Nam là tiếp tục là đu dây. Như vậy cái cuộc biểu tình ở tại Hồng Kông có ảnh hưởng nhiều ở trong nước hay không, và liệu Việt Nam có theo Mỹ không với cái tình hình mà tàu Hải Dương 8 tại bãi Tư Chính đó, thưa anh? Việt Nam có theo Mỹ hay không?
Dạ,
hay là
Việt Nam sẽ theo Mỹ. Dĩ nhiên không có một cái tuyên bố công khai nào như vậy. Nhưng mà theo Mỹ trong đời sống thực tế, nhận vũ khí của Mỹ, đưa sĩ quan, đưa quân nhân của Cộng sản Việt Nam đi Mỹ huấn luyện vân vân. Nhưng mà Việt Nam theo Mỹ hay theo Tàu hay theo Nga, Cộng sản Việt Nam muôn đời vẫn là chế độ tay sai. Và chế độ tay sai này chỉ phục vụ Mỹ, phục vụ Nga, phục vụ Tàu, chứ không phục vụ dân tộc Việt Nam. Và tình hình Việt Nam, dĩ nhiên nếu mà theo Mỹ thì dễ thở hơn là theo Trung Cộng. Nhưng nhìn về đường dài thì bao nhiêu quyền lợi của quốc gia đều vào tay Đảng Cộng sản, và xuống tới quần chúng Việt Nam sự hưởng lợi không đáng kể.
Như vậy là chỉ có một cái con đường đấu tranh duy nhất là phải lật đổ chế độ cộng sản thôi, chứ còn mà cộng sản theo Tàu hay theo Mỹ gì thì cũng cái họ cũng là vì là quyền lợi mà thôi. Vâng, xin cảm ơn luật sư Đỗ Thái Nhiên đã dành cho một buổi nói chuyện ngày hôm nay rất là thú vị và thấm thía. Mong rằng trong tương lai sẽ được nói chuyện với ông thêm lần nữa. Và xin chúc luật sư Đỗ Thái Nhiên có một ngày thật là bình an.
Dạ, cảm ơn chị Thu Nga, trân trọng kính chào quý khán giả.
Dạ. Xin em.
vẫn như